Thiên Thần, chương 452, Hôn Kỳ, góc truyện audio.com, Ngự Thư Phòng Hoàng Cung Thành Thiên Phong Đại Phong Quốc, Phụ Hoàng, hiện tại sĩ khí hạ, hay không tạm thời thu binh, dịu đi một trận. Phong Lăng một thân áo dày đối với Phong Liệt vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Một năm mới đã tới, thời tiết bắt đầu chuyển ấm, mùa xuân đến, u ám trong lòng bọn họ cũng là càng ngày càng nặng. Hừ, Phong Liệt thật mạnh một quyền nện ở phía trên ghế ngồi, trầm giọng nói. Chúng ta đợi hơn 20 năm, chuẩn bị hơn 20 năm, chẳng còn có bao nhiêu thời gian đi trì hoãn hay cho một quỷ long cơ, năm đó hắn chủ động kỳ tốt lúc giao chiến lại đâm ngược một đao, nếu không phải quỷ long cơ quân ta hiện tại sớm bước đến Tây Nam Thiên Long. Phong Lăng thở dài, Phụ Hoàng bớt giận, chỉ có thể quái Thiên Quyến Thiên Long, Diệp Nộ Diệp Uy vốn đã rất khó đối phó, nay lại ra một gia cắt tiểu vũ kỳ chiêu trồng chất quân ta càng nhiều lần là đưa tại trên tay nàng. Phụ Hoàng, mà nghe Nhi Thần một lời, lúc này Thiên Long quân liên tiếp đại thắng, sĩ khí tăng vọt nên tạm lánh mũi nhọn này, tránh mà không chiến. Trong khoảng thời gian này, trước tận khả năng làm cho người ta ám sát tướng lĩnh Thiên Long quân, bọn họ so với Thiên Quân Vạn Mã cũng muốn đáng sợ hơn, nhất là Diệp Uy Diệp Nộ cùng Gia Cát Tiểu Vũ. Phong Liệt nhíu nhíu mày, sắc mặt dịu đi, rất nhỏ lắc lắc đầu nói. Người trước đi xuống đi theo ý ngươi mà nói, tạm hoãn một đoạn thời gian. Dạ, Nhi Thần cáo lui. Hướng đi trận chiến tranh này, thế cục còn có kết quả tạm thời đều cùng bọn họ, còn có hầu như mọi người đoán muốn không quá giống, Phong Lăng bắt đầu mơ mơ hồ hồ cảm thấy, một đám thay đổi ngoài ý liệu kia đều tựa như là bị một đôi tay âm thầm thúc đẩy. Mùa đông sắp chấm dứt theo băng hòa tan, nhiệt độ dịu đi, mùa xuân đã bắt đầu trước thời gian tới gần. Diệp Nộ Diệp Uy như trước ở biên quan chưa về, Gia Cát Vô Ý cùng Gia Cát Tiểu Vũ cũng vẫn canh giữ ở nơi đó, chưa bao giờ thừa dịp khoảng tạm thời bình tĩnh mà thừa dịp trở về nhà. Nơi trung tâm Bắc Đế Tông sau khi bị diệt chịu chấn động nhất là trên dưới Nam Hoàng Tông, ở dưới Thủy Vân Thiên dẫn dắt trên dưới Nam Hoàng Tông rốt cuộc toàn tâm hướng Tà Đế thần phục phụng hắn là đứng đầu tối cao. Mà Bắc Đế Tông Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Hùng không còn có xuất hiện qua, mất ở bên trong chàng nổ mạnh kia thế lực các nơi của Bắc Đế Tông phân bố khắp thiên hạ bị Tà Tông một người tiếp một người đào móc mà ra cũng thay nhau tẩy trừ một loại tẩy trừ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tại trước đây, bọn họ đều có thể lượng trước ra Bắc Đế Tông đã mất đi trăm năm tượng trưng thân phận Tông chủ Bắc Đế Ngọc. Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông đều không có chân chính diệt vong, mà là ở trong biến chất cùng chỉnh đốn tụ hợp đến dưới tay một người. Quỳ Thủy Quốc quốc quân Quỳ Long Cơ ở sau khi chiến sự hơi nghỉ bỗng nhiên đối với thiên hạ tỏ rõ một cái hỷ văn công bố hắn ở trong lơ đãng tìm được con trai di lạc dân gian. Theo đó, hắn trước mặt văn võ bá quan còn có rất nhiều mặt con dân ở quảng trường chính giữa Thiên Thủy Thành cùng Viêm Tử Tâm lấy máu nhận thân, từ nay về sau không người hoài nghi nữa. Tin tức sau khi truyền ra, trên dưới Quỳ Thủy Quốc tiếng hoan hô sấm dậy, từ nay về sau không hề lo lắng hoàng thất Quỳ Thủy không người nối nghiệp. Viêm Tử Tâm từ nay về sau được xưng Quỳ Tử Tâm, phong Quỳ Thủy Thái Tử. Một cái tin mừng khác cũng theo sát tới, Ngọc Tỷ truyền quốc Quỳ Thủy Quốc mất đi rốt cuộc, góc truyện audio.com. Tìm về, hơn nữa Đại Phong Quốc bị bức lui Tam Hỷ Lâm Môn, một năm này được hô to là năm đại cát. Của Quỳ Thủy Quốc bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Thương Lan Quốc cũng là không khí vui mừng rào rạt bởi vì bọn họ chỗ thổ địa kia vốn vĩnh hằng không thay đổi nhiệt độ dần dần biến đến một cái nhiệt độ càng thêm thoải mái. Cái này càng như là một cái điểm báo đại tường, Diệp Vô Thần như trước là không có việc gì như vậy, ít nhất ở trong mắt người ngoài là như thế. Hắn rất ít rời nhà, mỗi ngày việc làm nhiều nhất chính là về phòng ngủ hoặc là cùng nữ tử bên người vui đùa ầm ĩ. Đồng Tâm mất đi lực lượng, lại trở nên càng quấn quýt Vô Thần, hầu như là hắn đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi đó. Tiểu Mạt cũng vẫn ở tại trong nhà Diệp Vô Thần, thời gian lâu, nàng đối với Diệp Vô Thần xưng hô phụ thân cuối cùng được người Diệp gia quen. Diệp Thủy Giao đã ở trong lặng yên gánh vác lên toàn bộ Diệp gia, nàng có việc chính nàng muốn làm cùng phải làm. Chẳng qua người trên dưới Diệp gia có thể không biết nàng bình thường làm nhiều nhất thật ra là ấm giường cho Diệp Vô Thần. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước sức quyến rũ phóng ra cũng là càng ngày càng rung động lòng người. Bởi năm đó đại phong chi biến, việc hôn nhân của nàng một mực không có được nhắc tới nữa, mà năm nay nàng đã 23 tuổi, trong lúc này lại không biết có bao nhiêu người nói bóng nói gió đối với Vương Văn Xu nhắc tới qua, Vương Văn Xu ở sau khi hỏi Diệp Thủy Giao hai lần cuối cùng từ bỏ tuy rằng, nàng cũng là một mực đều đang lo lắng đại sự chung thân của nữ nhi, nhưng việc bức bách của nữ nhi, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra nữa. Mà Hoa Thủy Nhu, nàng thời gian nhiều nhất là ôm lòng hạnh phúc đơn thuần nhất vì phu quân tương lai của mình may quần áo, bởi vì lại là một cái mùa sắp đến. Còn có lại là cẩn thận chuẩn bị đồ cưới. bởi vì lúc đầu mùa xuân chính là theo như lời Diệp Vô Thần lúc trước hạn cưới. Nàng ở thử may áo mới cho chính mình, thậm chí nàng vụng trộm làm rất nhiều xiêm y tiểu hài tử, nam hài nữ hài đều có, làm tốt rồi, sẽ được nàng khóa ở trong dương nhỏ, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Mỗi lúc đó, nàng đều mang theo ấm áp cười tưởng tượng thấy bộ dáng đứa nhỏ tương lai của bọn họ là sẽ giống hắn nhiều một ít hay là sẽ giống chính mình nhiều một ít con trai, phải hoàn mỹ giống hắn như vậy, con gái, hẳn là ngoan ngoãn giống chính mình. Long Hoàng Nhi ở còn thật sự trở thành một nữ hoàng, mỗi ngày đều làm việc một hoàng đế nên làm. Thời gian lâu, con dân Thiên Long ở trong thói quen thừa nhận nữ hoàng đế này, mà biên quan liên tục đại thắng cùng lời thề lúc trước của nàng làm cho ngôn luận dân gian nhằm vào nàng càng ngày càng ít, ngược lại không ngừng có thanh âm đang tán tụng là nàng thành tâm mang đến phúc của Thiên Long. Lúc trước đi theo Long Giận Hắc Hùng cũng đi theo bên người nữ hoàng mới này, trở thành lá chắn bảo vệ nàng. Lòng thành của hắn đối với Long Hoàng Nhi chút không giảm Long Giận, vô luận là ai đối Long Hoàng Nhi nói năng lỗ mãng, trước hết cảm nhận được nhất định là sát khí của Hắc Hùng. Trừ Hắc Hùng, Diệp Vô Thần ở thành Thiên Long bày ra cơ sở ngầm vô số. Mà thế lực Thủy Mộng Thiền dùng nhiều năm thời gian xếp vào ở thành Thiên Long bị Diệp Vô Thần ngồi mát ăn bát vàng. Lần này, thành Thiên Long nhất cử nhất động đều không trốn khỏi mắt hắn. Ở Tuyết Nữ Cung cực Bắc Thương Lan Quốc nơi đó là địa phương. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Thần thường xuyên đi, mỗi lần đến nơi đó, hắn đều ở trước người Viêm Chỉ Mộng lặng im nhìn nàng đứng đó hồi lâu, sau đó lẳng lặng rời đi. Sinh mệnh lực lượng, hắn đang đau khổ tìm, lại không thể nào tìm được. Đương nhiên, hắn sẽ thường xuyên nhịn không được tới đó đi dạo, một cái nguyên nhân rất quan trọng còn lại là Tà Tông trên dưới vẫn như cũ đang bận rộn, sự tình bọn họ phải làm nhiều lắm. Muốn nói nhàn rỗi, chỉ có Tà Đế chủ nhân bọn họ, còn có còn lại là hai nữ nhân thuộc về Tà Đế, Viêm Cung Nguyệt cùng Viêm Cung Nhược. Hai tỷ muội các nàng vốn là phụ trách công tác tình báo đơn giản, mà gần nhất Viêm Cung Nguyệt hiển nhiên đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên mặt làm bạn Nhạc Tư Kỳ bị Tà Đế cướp đến. Nhạc Tư Kỳ bị cướp đến mấy tháng, cũng nhận mệnh, đã không có không yên sợ hãi lúc ban đầu, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn như cũ là thời điểm nào có thể thả nàng trở về. Vì cái gì phải cướp Nhạc Tư Kỳ đến, Viêm Cung Nguyệt đến nay cũng không biết nguyên nhân chân chính. Mà mang đến mấy tháng này, Tà Đế vẫn đều không có động nàng, điều này làm cho dự đoán ban đầu của nàng bị phủ quyết. Mà Viêm Cung Nhược, nàng càng như là chuyên trách ấm giường cho Tà Đế, trừ cái đó ra cơ bản cái gì cũng không muốn làm. Cho dù là lúc trước lúc ở dưới Đoạn Hồn Uyên, cũng là ai nói cũng không nghe, ai sai xử cũng không động người. Chẳng qua, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút tiểu bổn hữu trong tông tu hành Viêm Hồn Quyết hay là tương đối vui, càng vui là được người kêu chủ mẫu. Sáng sớm, Diệp Vô Thần từ trong ngủ mơ tỉnh lại, duỗi người trong mũi một trận hương vị tươi mát mơ hồ truyền đến, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng ngửi, trong lòng thầm nhủ nói. Lại là một mùa xuân đến, đây, đã là năm thứ 4 hắn đi vào Thiên Thần Đại Lục. Bên người Tiểu Mạt đã sớm rời giường, không biết đi nơi nào đi chơi, Ngừng Tuyết cùng Đồng Tâm đều ngủ say chưa dậy, một trái một phải cuộn mình ở bên người hắn. Diệp Vô Thần cẩn thận đứng dậy, lúc này tiếng đập cửa truyền đến, bên ngoài vang lên thanh âm của Vương Văn Xu. Thần Nhi, rời giường chưa? Ừm, mẹ ngươi vào đi, Diệp Vô Thần đáp. Cửa bị đẩy ra, Vương Văn Xu đi đến bên giường ngồi xuống, ý cười uyển chuyển nói. Sáng sớm Hoa gia thân gia vừa mới tới, truy hỏi khi nào thì đem việc vui làm. Vì nương lại đây hỏi một chút ý muốn của ngươi, sơ cửu tháng sau là ngày hoàng đạo, thần nhi ngươi xem thấy thế nào? Tất cả đều theo ý tứ nương đến đi, Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Trong lòng Ngưng Tuyết hơi hơi giật mình, sau đó thay đổi cái tư thế, lại lẳng lặng ngủ, không có bị đánh thức. Vương Văn Xu lập tức vui vẻ ra mặt, vậy định trước như vậy, vì nương lập tức bạc người ta đi chuẩn bị. Thủy Nhu đứa nhỏ này quốc sắc thiên hương không nói, lại thê tử tốt thiên hạ khó tìm, ngươi lại là trăm ngàn không nên phụ bạc nàng. Hiện tại chiến sự hơi nghỉ, gia gia cùng phụ thân ngươi hẳn là có thể gấp trở về tham gia đại hôn ngươi, nương sẽ lập tức bảo người ta đi thông báo một chút. Đúng rồi thần nhi, việc ngươi cùng nữ hoàng ngay tại cùng một ngày đi, Diệp Vô Thần khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cùng một ngày, cái này nương ngươi yên tâm được rồi, hoàng nhi chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại vui mừng đều không kịp. Hoàng nhi là một trong con dâu của ngươi, cái tục danh nữ hoàng này, nói lý ra vẫn là không cần phải gọi, Diệp Vô Thần cười nói. Nhưng là đại hôn nữ hoàng này dù sao không phải là nhỏ. Góc truyện audio.com, nhưng là thiên cổ tới nay đầu một hồi, nếu cùng Nhu Nhi cùng nhau mà nói cái này thật thích hợp sao? Hơn nữa trong lúc này cũng có chút Vương Văn Xu do dự dự nói. Diệp Vô Thần trả lời tương đối làm cho nàng trở tay không kịp. Nương, người chỉ cần báo cho Hoàng Nhi biết một chút là tốt rồi, nàng sẽ thao làm tốt tất cả. Vương Văn Xu suy nghĩ một hồi, mày giãn ra tràn đầy từ ái nói. Thần Nhi, người tuy rằng bị rất nhiều khổ, nhưng cũng có quá nhiều phúc khí, Nhu Nhu đối với người trước sau tình căn đâm sâu vào kiên như sắt đá, Hoàng Nhi thân là nữ hoàng, cũng như trước đối với người quấn quýt si mê như thế. Nếu ngươi cùng Hoàng Nhi kết hợp, vậy địa vị ngươi, chẳng phải là muốn vượt qua Hoàng đế. Vì nương có chút lo lắng một đời nữ hoàng lại gả cho một người tàn phế, đưa tới nhàn ngôn toái ngữ của thiên hạ, đúng không? Diệp Vô Thần tiếp lời nói. Vương Văn Xu lắc đầu. Ở trong mắt nương, thần nhi vô luận biến thành bộ dáng gì nữa đều là nam nhi ưu tú nhất trên đời này, chỉ có người khác không xứng với thần nhi, không có người thần nhi không xứng với. Được rồi, nương cũng không miên man suy nghĩ cái này tự mình vào cung một chuyến. Còn vây nói liền nghỉ ngơi một hồi, Tuyết Nhi cùng đồng tâm sau khi tỉnh nhớ rõ bảo các nàng ăn bữa sáng. Vương Văn Xu vội vàng mà đi, chiến sự thuận lợi làm cho khuôn mặt u sầu thảm đạm của nàng rút đi hơn phân nửa. Nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng Diệp Vô Thần hiện ra ra một cái thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại mơ hồ, hắn lần lượt cố gắng muốn đi nhớ lại như thế nào cũng không thể nhớ bộ dạng nàng, thanh âm còn có tên. Có mẫu thân, thực tốt lắm mụ mụ, người ở nơi nào, cách chương.